Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 29 tháng 6 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hiệp định hạt nhân Iran dự kiến không có được trước thời hạn chót. Ngoại trưởng Anh nói rằng chẳng thà không có thỏa thuận chứ không nên có một thỏa thuận xấu. Trong khi đó, phe chống đối thỏa thuận hạt nhân Iran đồng loạt lên tiếng chỉ trích các nhà ngoại giao Mỹ và Iran là đang thương thảo với kẻ thù. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết lát nữa đây. Còn bây giờ, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Trung Quốc nghênh đón các nước đối tác trong ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á. Hy Lạp đóng cửa ngân hàng và hệ thống rút tiền tự động toàn quốc vì khủng hoảng tài chính. Bắt được tù nhân Mỹ vượt ngục.
Phần tin Việt Nam sẽ có tin chi tiết về việc Thủ tướng Úc lên án hành động đơn phương của Trung Quốc Biển Đông, trong khi Bắc Kinh giận dữ vì một phim tài liệu của Philippines về khu vực biển đang có tranh chấp này. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu phần tin chi tiết, thưa quý vị, cả hai bên trong cuộc đàm phán quốc tế về chương trình hạt nhân Iran đều dự kiến cuộc thương thuyết sẽ kéo dài quá thời hạn chót 30 tháng 6 để đạt được một thỏa thuận toàn diện. Theo tường thuật của thông tín viên Pam Dawkins của đài VOA tại Vienna, các giới chức Mỹ và Iran hôm Chủ nhật cho biết các phái đoàn sẽ lưu lại Vienna sau ngày thứ Ba để tìm cách giải quyết những điểm bất đồng then chốt. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif hôm Chủ nhật đã lên đường về nước để tham khảo ý kiến và theo dự liệu sẽ quay lại Vienna vào ngày thứ Ba. Một giới chức cấp cao của Mỹ nói rằng chuyến đi của ông Zarif không phải là một vấn đề đáng lo ngại vì các đại biểu của các nước tham dự hội nghị vẫn thường rời Vienna trong thời gian diễn ra cuộc thương thuyết. Cũng trong ngày Chủ nhật, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết một số điều kiện cần được thỏa mãn để có một thỏa thuận mà ông gọi là một hiệp định mạnh mẽ, trong đó có việc kiểm tra các địa điểm hạt nhân bị nghi ngờ. Ngoại trưởng Anh ông Philip Hammond nói rằng chẳng thà không có thỏa thuận, chứ không nên có một thỏa thuận xấu.
Có những làn ranh đỏ mà chúng tôi không thể vượt qua và có những quyết định rất khó khăn, những sự lựa chọn khó khăn mà tất cả các bên phải thực hiện để có thể đạt được một thỏa thuận trong vòng vài ngày sắp tới.
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố một thỏa thuận tốt phải bao gồm việc dỡ bỏ ngay các biện pháp chế tài.
Tất cả các biện pháp chế tài kinh tế và chế tài tài chính cần phải được loại bỏ ngay tức khắc, và những biện pháp chế tài của Hội đồng Bảo an cũng cần phải được chấm dứt.
Tuy nhiên, các cường quốc thế giới muốn các biện pháp chế tài được dỡ bỏ theo giai đoạn để đổi lấy một hiệp định hạn chế khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran. Theo bà Murray Hoff, cố vấn cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về thông tin chiến lược, hiệp định toàn diện có phần chắc sẽ không đạt được vào ngày 30 tháng 6. Bà Hoff nói có lẽ sẽ cần phải có thêm vài ngày sau ngày 30 tháng 6, như đã làm tại Lausanne khi đúc kết thỏa thuận khung hồi tháng 4 để có được một hiệp định mạnh mẽ nhất có thể có. Một số giới chức cho biết thời hạn chót có tính chất quan trọng hơn ở Vienna, thực ra là ngày 9 tháng 7. Đó là lúc mà thời gian của cuộc duyệt xét bắt buộc của Quốc hội sẽ được chuyển hạn từ 30 ngày thành 60 ngày. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Emmanuel Ottolenghi của Quỹ Bảo vệ Dân chủ, việc kéo dài cuộc đàm phán qua tới tháng 7 có thể tạo ra nhiều vấn đề.
The problem is that,
vấn đề ở đây là những kinh nghiệm trong thời gian qua cho chúng tôi thấy rằng mỗi lần triển hạn là mỗi lần có thêm những sự nhượng bộ có lợi cho phía Iran.
Trong khi đó, theo Đại tướng James Cartwright, chuyên gia về chính sách hạt nhân của Mỹ, vấn đề ở đây là làm thế nào để đạt được một sự cân bằng.
Chúng ta muốn dành cho Iran khả năng để bảo vệ chủ quyền của họ, nhưng chúng ta cũng muốn có một số luật lệ nào đó để chúng ta có thể tới Iran để kiểm tra nếu có một sự nghi ngờ hợp lý là một hoạt động lén lút đang diễn ra ở đó.
Ông Cartwright cho rằng trong trường hợp các nhà thương thuyết có thể có được một thỏa thuận bao gồm một sự giám sát đầy đủ đối với mức độ tinh luyện uranium và khoảng thời gian mà Iran cần có để chế tạo bom hạt nhân, thì đó sẽ là một thỏa thuận tốt đẹp, mang lại một sự cải thiện đáng kể cho tình hình an ninh của vùng Trung Đông.
Trong khi các cường quốc trên thế giới và Iran tiếp tục các cuộc thương thảo về hạt nhân tại Vienna, nhiều nhà quan sát tỏ ra lạc quan về việc sẽ sớm đạt được một thỏa thuận hạt nhân. Thế nhưng phe chống đối ở cả hai phía đang lên tiếng mạnh mẽ hơn, và trong khi khó có thể đạt được một thỏa thuận mà sau đó có thể được thực thi thành công, thông tín viên Heather Murdoch của đài VOA tường thuật từ Vienna rằng các nhà phân tích cho rằng các ý kiến lỗi thời sẽ không còn là một yếu tố thực tiễn trong các cuộc đàm phán. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Trong khi các cuộc đàm phán đang tiếp diễn ở Vienna, phe chống đối đồng loạt lên tiếng trên mạng Internet để chỉ trích các nhà ngoại giao Mỹ và Iran là đang thương thảo với kẻ thù. Ông Trita Pazi, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mỹ và Iran nhận định.
Dù có ở Tehran hay ở Washington thì họ có cùng chung tiếng nói. Họ nói rằng nhóm đàm phán đang bán đứng đất nước. Các nhà đàm phán đồng ý về mọi điều, đưa ra quá nhiều nhượng bộ. Đây sẽ là một thảm họa. Đây là điều tồi tệ nhất từng xảy ra.
Ông Pazi nói rằng một số những lời chỉ trích xuất phát từ những người ủng hộ, những đối thủ của Iran vì họ lo ngại Iran sẽ mạnh hơn. Nhưng khi trả lời phỏng vấn qua Skype, ông Yang Saint-Pierre, người lãnh đạo công ty an ninh Mossecon có trụ sở ở Berlin, cho rằng một số người có tư tưởng cứng rắn đang theo đuổi quan điểm lỗi thời về quan hệ quốc tế.
Quan điểm của họ dựa trên những ấn tượng về sự đối nghịch về hệ tư tưởng giữa Mỹ và Iran của những năm 80 và 90. Tư tưởng này không mang tính xây dựng và không còn thích hợp với bối cảnh của năm 2015.
Ông Saint-Pierre nói rằng mối quan hệ quốc tế hiện nay đòi hỏi các nước được cho là kẻ thù phải làm việc cùng nhau. Thí dụ như Mỹ và Iran cùng ở một phe chống lại nhà nước Hồi giáo ở Iraq, nhưng lại là các bên đối nghịch ở Syria và Yemen. Ông Pazi nói rằng vấn đề các quan sát viên quốc tế tới thanh sát các địa điểm hạt nhân của Iran sẽ là một tiến trình được sắp đặt chặt chẽ, chứ không phải cho phép một sự tiếp cận tự do như nhiều chính trị gia mong muốn. Một điểm còn chưa thống nhất đó là thời biểu nới lỏng các biện pháp trừng phạt mà Iran muốn thực thi ngay.
Các biện pháp trừng phạt đã gây tác động đáng kể tới cuộc sống của thường dân Iran. Thêm nữa là việc quản lý yếu kém của chính phủ Iran.
Kể từ khi Liên Hợp Quốc yêu cầu Iran ngưng các hoạt động hạt nhân năm 2006, các biện pháp trừng phạt quốc tế đã dẫn tới việc tài sản bị đóng băng và các hoạt động thương mại thì bị hạn chế. Theo ông Pazi, việc thuyết phục những người chỉ trích là thỏa thuận hạt nhân sẽ giúp mọi người an toàn hơn sẽ chỉ bắt đầu khi nào các bên đạt được một thỏa thuận.
Chúng ta rất dễ bị chìm ngập trong các thông tin khác nhau. Các cuộc đàm phán này đã diễn ra một thời gian. Phần lớn các câu hỏi và các vấn đề mà chúng ta biết tới là về những vấn đề kỹ thuật được đưa ra từ chính các nhóm thương thuyết.
Ông nói rằng phần lớn các mối quan hệ quốc tế sẽ có những sự thay đổi to lớn sau khi một số quốc gia bị đánh bại về mặt quân sự. Nhưng các cuộc đàm phán kiểu này có thể là một cơ hội để ngăn chặn một cuộc xung đột bùng lên thành chiến tranh.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày phần tin về Việt Nam.
Thủ tướng Úc lên án hành động đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông. Thủ tướng Úc Tony Abbott mạnh mẽ cảnh báo Trung Quốc là nước ông lên án bất cứ hành động đơn phương nào có thể thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông. Truyền thông Úc hôm nay tường thuật rằng lời phát biểu bộc trực của Thủ tướng Abbott đã được đưa ra ở Singapore, nơi ông thẳng thắn đề cập tới các hoạt động lấp biển xây đảo đầy tham vọng của Trung Quốc, cũng như các dự án xây cất cơ sở của nước này trên các hòn đảo trong vùng biển tranh chấp ở quần đảo Trường Sa, nhằm mục đích thiết đặt các thiết bị quân sự tại đây. Những quan tâm về Trung Quốc và cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông đã khiến cho chính phủ của Thủ tướng Abbott siết chặt các quan hệ với các nước chủ yếu trong vùng, kể cả Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, Malaysia, Việt Nam và giờ đây là Singapore. Báo Sydney Morning Herald tường thuật rằng chuyến đi thăm Singapore lần này của Thủ tướng Abbott là chuyến công du mới nhất để tăng cường quan hệ với tất cả các nước có thể bị ảnh hưởng bởi vấn đề Biển Đông. Tại hội nghị an ninh khu vực Shangri-La ở Singapore hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews đã ra dấu hiệu cho thấy là Australia đang chuẩn bị sát cánh với Hoa Kỳ và các nước khác trong nỗ lực nhằm đẩy lùi việc Trung Quốc gia tăng khả năng quân sự trong khu vực. Lúc đó, Bộ trưởng Quốc phòng Úc nói rằng Australia có lợi ích chính đáng trong việc duy trì hòa bình và ổn định, cũng như duy trì tự do thương mại và hàng hải trong khu vực. Phát biểu của Thủ tướng Abbott hôm nay được cho là phát biểu mạnh mẽ nhất của ông tính cho tới nay về đề tài này. Báo Sydney Morning Herald dẫn lời ông nói rằng, như Singapore, chúng tôi không về phe nào trong cuộc tranh chấp lãnh thổ, nhưng chúng tôi mạnh mẽ lên án bất cứ hành động đơn phương nào để thay đổi nguyên trạng. Chúng tôi tin rằng vấn đề này phải được giải quyết một cách hòa bình, và như Singapore, Australia muốn duy trì quyền tự do đi lại trên biển và trên không. Tại Singapore, Thủ tướng Abbott và Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long còn loan báo các kế hoạch nhằm thắt chặt các quan hệ thương mại qua việc tái thẩm định thỏa thuận mậu dịch tự do hiện có, hợp tác chặt chẽ hơn về mặt chính sách đối ngoại và trong lĩnh vực giáo dục. Trung Quốc giận dữ vì một phim tài liệu của Philippines về Biển Đông. Trung Quốc hôm nay cáo buộc Philippines là phát tán thông tin không trung thực và tạo ra ảo tưởng mình là một nạn nhân trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông sau khi Manila trình chiếu một bộ phim tài liệu 3 tập để bảo vệ lập trường của mình về cuộc tranh chấp này. Bản tin hôm nay của Reuters cho biết tập đầu tiên của bộ phim tài liệu của Philippines có tựa đề là Quyền hàng hải, ra mắt vào ngày lễ độc lập của Philippines hôm 12 tháng 6. Lên tiếng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh tố cáo Philippines là tìm cách kích động nhân dân của cả hai nước. Bà Hoa Xuân Oánh nói, Philippines âm mưu đánh lạc hướng và lừa gạt nhằm chiếm cảm tình của người khác bằng cách tạo ra cái cảm tưởng rằng họ là một nạn nhân. Bắc Kinh và Manila đã leo thang những lời qua tiếng lại trong những tháng gần đây. Tuần trước, sau khi Nhật Bản tham gia một cuộc diễn tập với Philippines, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố cáo Philippines là tìm cách lôi kéo các nước khác và cuộc tranh chấp để khuấy động căng thẳng trong khu vực. Philippines nói bộ phim tài liệu mới ra mắt nhằm mục đích thông tin cho dân chúng trong nước và huy động sự hậu thuẫn của công chúng đối với các chính sách và hành động của chính phủ. Lên tiếng tại cuộc họp báo thường ngày, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bày tỏ giận dữ về những phát biểu của Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sau khi ông Blinken mô tả những dự án cải tạo đất xây đảo nhân tạo của Trung Quốc là một mối đe dọa cho hòa bình. Việt Nam hủy bỏ mức trần 49% đối với vốn đầu tư nước ngoài để thúc đẩy đầu tư. Giới đầu tư nước ngoài trong thời gian sắp tới sẽ có quyền tăng tỷ lệ sở hữu trong một số các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, giữa lúc chính phủ tìm cách thúc đẩy đầu tư vào thị trường chứng khoán nội địa để nâng cấp quy chế của Việt Nam như một thị trường mới nổi. Hãng tin AFP hôm nay cho biết là Việt Nam hôm qua đã tuyên bố sẽ hủy bỏ những giới hạn đối với quyền sở hữu của một số công ty lớn niêm yết trên sàn chứng khoán, và như vậy, giờ đây các công ty nước ngoài có thể tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần trong một số lĩnh vực công nghiệp lên tới 100% từ mức trần hiện nay là 49%. Theo hãng tin tài chính Bloomberg hôm 28 tháng 6, thì sắc lệnh do chính phủ Việt Nam ban hành công bố hôm thứ Sáu vừa rồi sẽ có hiệu lực từ tháng 9 năm nay. Các công ty khác sẽ vẫn duy trì mức trần 49%, trong khi các lĩnh vực bị chi phối bởi các luật lệ riêng biệt về quyền sở hữu, chẳng hạn như ngân hàng, thì mức trần sẽ được duy trì ở mức 30%. Mức trần giới hạn vốn đầu tư nước ngoài, theo Bloomberg, là một trở ngại chủ yếu cho việc phát triển các thị trường vốn, đã ngăn cản nhiều nhà đầu tư nước ngoài tiến vào thị trường Việt Nam. Bloomberg cho rằng đây được xem là một bước hành động chắc chắn sẽ thúc đẩy dòng vốn đầu tư và giảm biến động thị trường. Trong năm nay, chỉ số chứng khoán Việt Nam Index đã tăng 6,6%, giúp cho Việt Nam trở thành thị trường mới nổi, hấp dẫn nhất châu Á.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Quay trở lại các tin quốc tế, thưa quý thính giả, phán quyết của tối cao Pháp viện Mỹ về quyền bình đẳng của các cuộc hôn nhân đồng tính luyến ái trên toàn nước Mỹ đã gây hứng khởi cho những người ủng hộ quyền của người đồng tính luyến ái trên toàn thế giới. Quyền của những người đồng tính luyến ái còn là một vấn đề gây tranh cãi mạnh mẽ tại Nam Triều Tiên, một đồng minh chính của Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, cảnh sát Nam Triều Tiên đã khôn khéo ngăn ngừa được các cuộc xung đột giữa các tín đồ Cơ Đốc giáo và những người tranh đấu cho đồng tính luyến ái. Từ Seoul, thông tín viên Kurt Ashin gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Sự hiện diện đông đảo của cảnh sát và các rào cản đã giúp không cho hàng ngàn người hoạt động Cơ Đốc giáo đến gần một lễ hội của người đồng tính luyến ái gần tòa thị trấn Seoul. Tuy nhiên, bên ngoài vòng rào đó, những người biểu tình đã dùng mọi cách để lên án lễ hội. Các nhóm thuộc các hội thánh đã cầm những biểu ngữ đổ lỗi cho đồng tính luyến ái làm lây lan bệnh AIDS, và họ nói rằng tình yêu của những người đồng tính luyến ái và hôn nhân đồng tính luyến ái không có chỗ đứng tại Nam Triều Tiên. Mục sư Joy Kim phát biểu như sau.
Khi có điều gì sai trái, thì chúng ta phải nói là điều đó sai. Bạn không thể thờ ơ hay cố tình che giấu việc này. Bạn cần phải nói với họ một cách chắc chắn là nếu họ sống như thế, những lạc thú nhỏ nhoi của họ sẽ làm cho gia đình và quốc gia bị tổn thương.
Tuy nhiên, bên trong vòng rào được bảo vệ chặt chẽ, không khí của ngày hội đã diễn ra tưng bừng tại lễ hội đồng tính luyến ái. Khách du lịch đã có cơ hội chụp ảnh chung với hình của Tổng thống Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama tại một quầy triển lãm do Tòa đại sứ Hoa Kỳ bảo trợ. Ông Anthony Tranchina, một nhà ngoại giao Mỹ, nói:
Chúng tôi xem việc này là một phần của chính sách của chúng tôi về nhân quyền trên thế giới. Sự kiện chúng tôi có mặt ở đây để ủng hộ cho một lễ hội Triều Tiên đã diễn ra từ 16 năm nay với khoảng hơn 10 tòa đại sứ khác. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi thực sự muốn chứng tỏ là chúng tôi ủng hộ nhân quyền của những người đồng tính luyến ái ở đây, tại Nam Triều Tiên.
Sự kiện ngày Chủ nhật đã lên tới cao điểm với một cuộc tuần hành của hàng chục ngàn người ủng hộ quyền của những người đồng tính luyến ái. Mặc dù thỉnh thoảng có những lời chế nhạo từ hai bên rào cản, những vụ đụng độ mà nhiều người lo ngại đã không xảy ra. Nhiều người cho rằng đó là công của lực lượng cảnh sát đã kiểm soát một cách hữu hiệu đám đông những người biểu tình. Các nhà tranh đấu của những người đồng tính luyến ái đã chỉ trích lập trường của những tổ chức Cơ Đốc giáo cực đoan đối với vấn đề đồng tính luyến ái. Ông Gabriel Angel phát biểu như sau.
Họ nói là họ hiểu Kinh Thánh. Họ nói là Kinh Thánh dạy đồng tính luyến ái là xấu. Nhưng điều họ chứng tỏ không phải là tình yêu thương. Đây là thái độ đạo đức giả. Đây là tiêu biểu của đạo đức giả. Đây là tiêu biểu của thù hận.
Hiện nay, tuy tình hình có vẻ phấn khởi, nhưng những người hoạt động về quyền của những người đồng tính luyến ái ở Nam Triều Tiên biết rõ là họ vẫn còn có một cuộc tranh đấu gay go hơn nữa để có thể đạt được kết quả như phán quyết mới đây của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ dành cho những người đồng tính luyến ái như họ tại nước Mỹ.
Thưa
bản tin quốc tế, phái đoàn từ 57 quốc gia hôm nay tề tựu về Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh để ký thỏa thuận thành lập ngân hàng mới mang tên Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, gọi tắt là AIIB, do Trung Quốc dẫn đầu. Australia là nước đầu tiên ký kết thỏa thuận được lập ra nhằm cung cấp nhu cầu tài chính khổng lồ hàng năm của châu Á trị giá 800 tỷ đô la cho các dự án đường cao tốc, đường ray tàu hỏa, hải cảng, viễn thông, năng lượng và điện. Trung Quốc cấp gần 30 tỷ đô la trong 100 tỷ cơ sở vốn của AIIB và sẽ nắm giữ trên 1/4 quyền biểu quyết trong ngân hàng. Ấn Độ và Nga là hai cổ đông lớn thứ nhì và thứ ba của AIIB. Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á được xem là đối thủ của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á. Mỹ và Nhật từ chối tham gia, viện dẫn các quan ngại về tính minh bạch và sự quản trị công minh, cũng như khả năng tuân thủ các tiêu chuẩn cao về môi trường và lao động của ngân hàng. Tuy nhiên, Washington đã không thành công trong việc tìm cách thuyết phục ngăn cho nhiều đồng minh của mình gia nhập AIIB, trong đó có các nước đồng minh từ châu Phi, châu Âu và Nam Mỹ. Đất nước Hy Lạp thức dậy sáng nay với các ngân hàng bị đóng cửa và các máy rút tiền tự động trống rỗng. Tuy nhiên, các khoản chi trả hưu bổng dự kiến sẽ nằm ngoài chính sách kiểm soát tiền bạc này. Từ sáng sớm, những người về hưu đã xếp hàng trước các chi nhánh ngân hàng với hy vọng lấy được tiền trong quỹ hưu bổng cá nhân thông qua các hệ thống rút tiền mặt, nhưng hy vọng bất thành. Bộ Tài chính loan báo hôm nay sẽ giải thích rõ ràng các cách thức thanh toán lương hưu. Quốc gia đang kẹt tiền mặt bị cắt các nguồn bơm tiền mặt thêm từ những quỹ ở châu Âu đã ra lệnh cho hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán đóng cửa 6 ngày kể từ hôm nay, giữa lúc các cuộc khủng hoảng tài chính quốc gia đang ngày càng trầm trọng và thời hạn chót để xoa dịu tình trạng này đang cận kề vào ngày mai. Thủ tướng Alexis Tsipras ngày hôm qua lên truyền hình quốc gia loan báo chỉ thị này chỉ vài giờ sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu tuyên bố ngưng chương trình cho vay khẩn cấp vốn đã giúp cho các ngân hàng Hy Lạp tiếp tục mở cửa trong những tuần qua. Loan báo của Thủ tướng được đưa ra sau các cuộc họp cuối tuần giữa các nhà thương thuyết của quốc gia với các nhà cấp tín dụng châu Âu mà không đạt được một thỏa thuận nào về các điều kiện cho khoản cứu nguy tài chính đang tiếp diễn, đòi hỏi Hy Lạp phải thực hiện những cải cách để được cấp tiền mặt. Theo giới phân tích, không đạt được thỏa thuận, Athens có phần chắc sẽ vỡ nợ vào ngày mai đối với khoản chi trả 1,8 tỷ đô la cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Thủ tướng Hy Lạp quy trách các nhà cấp tín dụng châu Âu về cuộc khủng hoảng đe dọa tới tư cách thành viên của Hy Lạp trong khối 19 nước sử dụng đồng euro. Theo thời biểu hiện tại, thì hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán Hy Lạp sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới khi cử tri Hy Lạp quyết định trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 5 tháng 7 tới đây về việc họ có chấp nhận các biện pháp kiểm ước do các chủ nợ yêu cầu hay không. Tin tức từ châu Âu cho hay, trong thời gian ngân hàng đóng cửa, khách hàng sẽ được phép rút tiền tối đa là 60 euro mỗi ngày và không được chuyển tiền mặt ra nước ngoài, trừ phi được chấp thuận trước. Nhà chức trách Tunisia đang truy lùng các tội phạm khả dĩ có liên hệ tới vụ xả súng hàng loạt tại một khu nghỉ mát bên bờ biển, làm 38 người thiệt mạng. Phát ngôn nhân Bộ Nội vụ Mohamed Ali Aroui ngày hôm qua cho báo giới biết, dù cuộc tấn công chỉ do một tay chủ chiến người Tunisia thực hiện, nhưng giới hữu trách chắc chắn rằng đương sự trước đó đã được hỗ trợ. Ông Aroui cho biết điện thoại di động của tay súng đã được tìm thấy và thân nhân của người này đang bị thẩm vấn. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có nhiều công dân Anh, những người còn lại mang quốc tịch Đức, Ireland, Bỉ và Bồ Đào Nha. Trong bài viết đăng trên nhật báo Daily Telegraph ngày hôm qua, Thủ tướng Anh David Cameron lên án vụ tấn công hôm thứ Sáu ở Tunisia, vụ đánh bom ở Kuwait làm 27 người chết và vụ tấn công gây thương vong nhắm vào một cơ sở hóa chất ở Pháp là một phần của các tội ác thường trông thấy trong các cuộc tấn công của phe chủ chiến. Ông Cameron nhấn mạnh, tuy nhiên, chúng ta sẽ không sợ hãi, chúng ta phải bổ sung một từ nữa vào những cú sốc và nỗi đau của mình. Đó chính là tự quyết tâm không thể lay chuyển. Chúng ta sẽ đứng lên vì cuộc sống của mình. Burundi hôm nay xúc tiến bầu cử quốc hội, bất chấp sự tẩy chay từ phe đối lập và chỉ trích từ Liên Hiệp Quốc cùng Liên Hiệp Châu Phi nghi vấn về tính công bằng, tự do của cuộc đầu phiếu. Trưởng Liên Hiệp Châu Phi Nosazana Gladimi Zuma bày tỏ quan ngại về điều mà bà gọi là tình hình an ninh chính trị nghiêm trọng ở Burundi và loan báo là các nhà quan sát của Liên Hiệp Châu Phi sẽ không tham dự cuộc bầu cử hôm nay. Bà Zuma cho biết Liên Hiệp Châu Phi, Liên Hiệp Quốc và các nước tổ chức và các tổ chức trong khu vực đã kêu gọi Burundi trì hoãn cuộc bầu cử quốc hội cho tới ngày 30 tháng 7, cùng với cuộc bầu cử tổng thống hiện đã được lên lịch vào ngày 15 tháng 7, nhưng chính phủ nước này không đồng ý. Vẫn theo lời bà, Burundi đang trong giai đoạn quyết định của lịch sử và rằng tình hình bất ổn chính trị hiện nay có quan hệ nghiêm trọng đối với an ninh hòa bình của đất nước và của khu vực. Quyết định của Tổng thống Pierre Nkurunziza ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ ba đã châm ngòi cho một vụ lật đổ bất thành hồi tháng trước và cũng là nguyên nhân của những chỉ trích tiếp diễn từ những người cho rằng Tổng thống đang vi phạm hiến pháp, quy định tối đa hai nhiệm kỳ Tổng thống. Tòa Hiến pháp Burundi đã ra phán quyết rằng ông Nkurunziza có thể tranh cử thêm một lần nữa vì nhiệm kỳ đầu tiên hồi năm 2005 của ông được quốc hội bầu chọn chứ không phải là cử tri. Quý vị đang đến với bản tin thế giới của đài VOA tối ngày 29 tháng 6. Tiếp tục phần tin quốc tế, một trong hai tù nhân vượt ngục trong tiểu bang New York của Hoa Kỳ hôm nay vẫn còn nằm viện, một ngày sau khi bị cảnh sát bắn hạ và bắt lại. Một giới chức bệnh viện tối qua cho hay phạm nhân David Sweat đang trong tình trạng nguy kịch. Sweat đã trải qua 23 ngày trốn tránh nhà chức trách sau khi cùng một bạn tù khác tên là Richard Matt đào tẩu khỏi một trại giam được canh giữ an ninh tối đa. Tổng phạm Matt đã bị một nhân viên công vụ liên bang hạ sát hôm thứ Sáu. Còn Sweat bị bắt giữ tại thị trấn Constable, tiểu bang New York, cách nhà giam nơi đương sự bỏ trốn chừng 30 cây số và cách biên giới Canada 3 cây số. Giới hữu trách ngày hôm qua thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc cuộc truy lùng quy mô kéo dài nhiều tuần lễ với sự tham gia của hơn 1.300 nhân viên an ninh. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo phát biểu với báo giới rằng cơn ác mộng rốt cuộc đã qua. Ông Cuomo cho hay một trung sĩ cảnh sát của bang New York phát hiện ra Sweat đang đi bộ trên đường và khi anh ta tìm cách chặn lại, phạm nhân đã bỏ chạy nên anh đã nổ súng ngăn không cho đương sự tẩu thoát và có thể băng qua biên giới. Phạm nhân Sweat đang thọ án chung thân, không có khả năng được phóng thích trước thời hạn vì tội giết một sĩ quan cảnh sát vào năm 2002. Matt bị án 25 năm tù vì đã sát hại và chặt thi thể người chủ cũ của ông ta. Hai tù nhân đào tẩu nhờ những đồ nghề được giấu bên trong các gói thịt hamburger đông lạnh mà họ nhận được. Sau khi thoát khỏi buồng giam, họ vượt qua một mê cung những đường thông bên trong được xây để phục vụ cho công tác bảo trì nhà giam, và cuối cùng trồi lên khỏi ống cống bên ngoài nhà tù được canh chừng an ninh tối đa.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190 m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.